Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy Chúa Giêsu vào nhà một thủ lãnh các người biệt phái để dùng bữa và họ dò xét người. Người nhận thấy cách những kẻ được mời cứ chọn chỗ nhất, nên nói với họ dụ ngôn này: khi có ai mời ngươi dự tiệc cưới, ngươi đừng ngồi vào chỗ nhất, kẻo có người trọng hơn ngươi cũng được mời dự tiệc với ngươi. Và chủ tiệc đã mời ngươi và người ấy sẽ đến nói với ngươi rằng: xin ông nhường chỗ cho người này. Bây giờ ngươi sẽ phải xấu hổ đi ngồi vào chỗ đốt hết. Thế nhưng khi được mời, ngươi hãy đi ngồi vào chỗ đốt hết, để khi người mời ngươi đến nói với ngươi rằng: hỡi bạn, xin mời bạn lên trên. Bây giờ ngươi sẽ được danh dự trước mặt những người dự tiệc, vì hễ ai nhắc mình lên sẽ phải hạ xuống, và ai hạ mình xuống sẽ được nâng lên. Rồi người lại nói với kẻ đã mời người: khi ông dọn bữa ăn trưa hay tối thì đừng mời bạn bè, anh em, bà con hay láng giềng giàu có, kẻo đến lượt họ cũng mời ông, và như thế ông đã được trả lễ rồi. Nhưng khi làm tiệc hãy mời những người nghèo khó, tàn tật, què quặt và đuôi mù, ông sẽ có phúc, bởi họ không có gì trả lễ, và ông sẽ được trả lễ khi những người công chính sống lại. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, lạy Chúa.
Thưa anh chị em, người giáo dân Việt Nam chúng ta vốn có lòng quý mến đặc biệt dành cho các linh mục, và dĩ nhiên là đối với các đức giám mục thì lại càng quý hơn. Thế bây giờ giả sử anh chị em tổ chức một tiệc cưới, thế rồi có đức giám mục giáo phận đến dự, thế thì chắc là chúng ta vinh dự lắm. Thế thì khi đức giám mục đến, ngài biết ngài là nhân vật số một ở trong bữa tiệc đó, mà xin lỗi, ngài lại cứ chui vào cái chỗ cuối hết ngài ngồi, để bao nhiêu người phải đến năn nỉ mãi rồi thì cụ mới lên. Thế thì giả như trong trường hợp đấy thì anh chị em có nghĩ là đức cha thì khiêm tốn quá, hay là công trình có người lầm thầm trong bụng khéo giả vờ? Thế thành thử ra xem ra là lời khuyên của Chúa Giêsu cũng nguy hiểm. Bởi vì Chúa Giêsu nói thế này này: khi ngươi được mời hãy đi ngồi vào chỗ lốt hết, để khi người mời ngươi đến phải nói với ngươi rằng mời bạn lên trên. Thế là lúc ấy ngươi sẽ được danh dự. Thì chữ mà Chúa Giêsu dùng là để khi nguy hiểm lắm. Có vẻ thả con tép vào bắt con tôm tính toán. Mà nếu Chúa Giêsu chỉ dạy chúng ta một bài học khiêm tốn theo kiểu tính toán để được người ta quan tâm đến nhiều hơn, thì tôi nghĩ cỡ như là ông Dale Carnegie, ông ấy sẽ dạy một cách hấp dẫn hơn Chúa Giêsu. Và kể cả nếu Chúa Giêsu chỉ dạy mình một bài khiêm tốn theo kiểu luân lý giáo khoa cư, thì có lẽ là sách Đức Huấn Ca ở trong bài đọc thứ nhất là đủ rồi. Như vậy thì anh chị em và tôi thử hỏi xem là Chúa Giêsu nhắm cái gì, nhắm cái gì ở trong sự ngôn hôm nay. Tôi nghĩ là để trả lời được câu hỏi này, có một yếu tố rất đơn sơ mà mình phải quan tâm tới. Đó là anh chị em thử hỏi xem đối tượng Chúa Giêsu nhắm tới khi ngài kể sự ngôn này là ai? Là ai? Thưa là những ông Pharisêu, những ông vốn tự cho mình là đạo đức và công chính đầy bình, và chắc chắn là ta sẽ vào nước trời thôi. Chúa Giêsu nhắm đến những người đó đó. Và lúc đấy ta sẽ khám phá ra rằng cái bàn tiệc mà Chúa Giêsu nói tới ở đây không chỉ là bàn tiệc trong cuộc đời này, dù là tiệc cưới đi nữa, nhưng là bàn tiệc nước trời. Và trong bàn tiệc nước trời ấy thì chỉ có một mình chủ tiệc, tức là chính Thiên Chúa, mới xác định giá trị đích thực của mỗi một con người. Và cũng vì thế xác định cái vị trí của người đó trong nước trời. Tôi xin phép lặp lại cái câu đó nhé. Ở trong bàn tiệc nước trời, chỉ có một mình Thiên Chúa mới xác định cái giá trị thực của mỗi một con người và vị trí của người đó trong nước Thiên Chúa. Cuộc đời khoác cho chúng ta nhiều thứ áo lắm thưa anh chị em. Nào là nhan sắc, nào là tiền bạc, nào là tài năng, nào là địa vị xã hội. Và người ta thường đánh giá nhau dựa vào những dáng vẻ bên ngoài đó. Thế nhưng Thiên Chúa thì khác. Thiên Chúa lại nhìn vào chiều sâu tâm hồn, và chính ở đó mới là giá trị thật của mỗi một con người. Người ta kể chuyện vui rằng là mai mốt mà anh chị em và tôi chết thì Thánh Phêrô canh cửa thiên đàng sẽ phát cho mỗi một người một cục phấn. Thế rồi Ngài sẽ bảo ta leo lên một cái thang, vừa leo vừa lấy tấn mà vẽ lại những cái tội mình đã phạm vào trong cuộc đời. Bao giờ mà vẽ hết thì lúc đấy cửa thiên đàng mở ra. Thế ở một xứ đạo kia có ông cha xứ qua đời. Thế rồi ít lâu sau có một ông giáo dân mà vốn bị coi là lực khực cũng qua đời. Thế ông giáo dân đến thì được Thánh Phêrô phát cho một cục phấn, bảo leo lên thang vẽ lại tội của mình. Ông ấy đang leo thì bóng ông thấy cha xứ ở trên lò giò xuống. Ông lấy làm lạ, ông hỏi ông giáo: thế cha đi đâu vậy? Mà tao đi tìm phấn chứ còn cái gì nữa. Hết phấn thì mà vẫn chưa hết tội chị em, cho nên phải đi tìm phấn. Biết đâu chừng ngày nào đó anh chị em cũng đang leo thang bỗng thấy ông cha khảm đi xuống. Chỉ có một mình Chúa thôi mới thấy được giá trị thật của mỗi chúng ta, chứ không phải là những cái trong cuộc đời này. Và khi ta khám phá ý nghĩa của dụ ngôn như thế thì thưa anh chị em, mình cũng thấy được ý nghĩa thực sự của khiêm tốn là gì. Khiêm tốn chính là tôi sống đúng sự thật con người của tôi trước mặt Chúa. Cuộc đời có thể dành cho tôi những phán đoán thế này thế khác, bởi vì người ta chỉ nhìn thấy dáng vẻ bên ngoài. Mà nếu tôi cứ chỉ dựa vào những đánh giá đó thì có thể rơi vào ảo tưởng. Cho nên phải sống đúng với sự thật của mình trước mặt Chúa. Và chính ở đây cái định nghĩa của khoa tu đức cổ rất chính xác. Định nghĩa khiêm tốn là gì? Humilitas veritas est. Khiêm tốn chính là sự thật. Sự thật về mình trước mặt Chúa. Và nhìn nhận cái sự thật đó không phải dễ đâu, nhất là khi sự thật đó nó không được đẹp đẽ lắm. Có một trắc nghiệm tâm lý giúp cho anh chị em và tôi biết để xem là mình có khiêm tốn thật hay không. Anh chị em biết là cách nào không? Đó là mình nhìn lại cái phản ứng và thái độ của mình khi đối diện với lời phê bình và chỉ trích của người khác. Khi chúng ta đối diện với lời ca tụng của người đời mà mình từ chối thì cũng dễ thôi. Người ta khen mình nhưng mà mình bảo đâu có gì đâu, dễ thôi. Bởi vì miệng thì từ chối nhưng mà trong lòng thì cũng đã khoái lắm rồi. Trong lòng tôi thích chí là bởi vì người ta nhìn nhận mình, người ta đánh giá mình cao, cho nên là từ chối bên ngoài cho nó vui vậy, dễ thôi. Cái khó là chỗ này, là khi mình đối diện với lời phê bình và chỉ trích của người khác. Có những người sẽ coi những lời phê bình đó là sự xúc phạm trầm trọng đến bản thân mình. Có một số người đi xa đến mức độ coi người phê bình mình là đối thủ cần phải triệt tiêu bằng mọi cách. Đó là cung cách của Herode. Mới ngày hôm qua tin mừng kể lại chém đầu thánh Gioan tẩy giả, bởi vì Gioan dám phê bình ông trong cái mối quan hệ răng nhăng của ông với bà Herodiade. Có những người thì không đến nỗi triệt tiêu đối thủ như thế, nhưng mà là bực tức, khó chịu và cắt đứt mọi quan hệ với người phê bình mình. Đến nỗi đi ngoài đường thấy nó ở bên đường này thì ta sang bờ bên kia ta đi. Một người khiêm tốn thật là người bình tĩnh đón nhận những lời phê bình ấy và trở về với lòng mình để tư vấn. Đức Gioan 23 ngày xưa, lúc mà ngài còn làm sứ thần ở bên Bulgari, có một linh mục viết thư chỉ trích ngài thấp tệ. Ai dè đâu là ngài giữ cái thư đó mà lại để trong sách nguyện đó. Sách nguyện tức là sách mà linh mục đọc hàng ngày. Sau này làm giáo hoàng rồi ngài gặp lại ông linh mục kia, và ngài nói với vị linh mục đó rằng: cái thư của cha tôi giữ trong sách nguyện để thỉnh thoảng đọc lại. Nếu những điều cha nói mà tôi không có thì tôi tạ ơn Chúa, còn nếu có thì tôi cố gắng tôi sửa. Vì sao mà Gioan 23 cư xử như vậy? Đấy là một con người khiêm tốn thực sự, thưa anh chị em. Thế thì nếu khiêm tốn là ta sống đúng với sự thật của mình trước mặt Chúa, thì thử hỏi còn có cách nào để tập sống khiêm tốn cho bằng anh chị em và tôi tập đối diện với Thiên Chúa cách thường xuyên. Bởi vì nếu ta chỉ đối diện với những lời ca tụng của người đời, ta có thể rơi vào ảo tưởng về chính mình. Còn khi ta trở về đối diện với Thiên Chúa trong tư thế chân chủ của mình, với những tội lỗi mà người đời ta không biết được, chỉ có một mình Chúa và mình biết thôi, một cách chân chủ, thì lúc đấy mới có thể giúp chúng ta sống khiêm tốn thật. Và khi mình nhận ra con người thật của mình, thì chắc là chúng ta cũng thay đổi cái cách đánh giá và cách nhìn từ người khác. Và tôi nghĩ đó chính là nội dung mà Chúa Giêsu muốn nói tới khi Ngài khuyên chúng ta là nếu anh chị em mở tiệc thì hãy mời những người tàn tật què quạch đến, chứ không phải những người giàu có. Có lẽ trong cuộc đời này ít ai làm như thế, mặc dù là có. Ví dụ tôi biết là có một đôi tân hôn đã tổ chức đám cưới bằng cách là đến một trại phong và mời tất cả các bệnh nhân phong ở đó ăn cưới mực cho mình. Có chứ không phải là không có. Nhưng mà có lẽ cái ý nghĩa thâm sâu mà Chúa Giêsu muốn nói tới đó là mình phải thay đổi cái cách nhìn và cách đánh giá từ người khác. Người ta đánh giá nhau dựa vào cái bên ngoài, và khi dựa vào cái bên ngoài như thế thì xin lỗi những anh chị em mà tàn tật què quạch. Trong tin mừng nói đến đôi mù ở đây, có anh Sáu Bình ở đây ngồi đây cũng là một bạn khiếm thị. Thế nhưng mà nếu đối diện với Thiên Chúa thì chưa chắc, bởi vì biết đâu những anh chị em đó là những kho tàng được chôn giấu trong ruộng sâu. Cái bề mặt của đất ruộng nó nhám nhú, nó đen đủ, nó xấu xí, nhưng nó chất chứa ở trong đó một kho tàng. Có những con người trong cuộc đời này mà bên ngoài thì cũng như vậy, nhưng mà bên trong đó lại là một tâm hồn cao thượng, và những giá trị tin mừng ở trong tâm hồn họ lớn hơn chúng ta nhiều. Ta được mời gọi để thay đổi cái cách nhìn và cách đánh giá như thế về cuộc đời khi có lòng khiêm tốn thực sự. Thưa anh chị em, khi Chúa Giêsu nói dụ ngôn này thì chính Ngài đã sống trước. Ngài chính là đấng mà Thánh Phaolô mô tả trong thư gửi tín hữu Philip, đấng ngang hàng với Thiên Chúa, nhưng đã không đòi cho mình được ngang hàng với Chúa, mà trái lại khi đến trong bằng tiệc cuộc đời này, Ngài đã chọn chỗ rốt hết. Và chính vì thế Thiên Chúa tôn vinh Ngài. Và trước khi Thánh Phaolô nói đến cái mà tôi vừa nói được gọi là mầu nhiệm hủy mình ra không của Chúa Giêsu, thì Thánh Phaolô đã kêu gọi chúng ta
anh em hãy mang trong anh em những tâm tư như đã có trong Đức Kitô Giêsu. Trong thánh lễ này, khi chúng ta đón nhận lời Chúa và mình mong Chúa, xin cho chúng ta cũng được mang lấy tâm tư của Chúa Giêsu, tâm tư khiêm tốn, để mình biết thay đổi cách nhìn, cách đánh giá, cách sống trong đời sống hàng ngày của mình, và chính thái độ đó mở cửa dẫn chúng ta vào Đức Thiên Chúa.